niệm Phật. Tất cả chúng sanh cũng như mọi người chúng ta có cả ngàn muôn trần lao phiền não. Vì vậy, Đức Phật cũng theo tâm bệnh đó mà Ngài nói phương pháp đối trị. Trong những phương pháp đối trị, có phương pháp niệm Phật mà tác dụng cũng như khả năng đối trị là đối trị chung. Nghĩa là trần lao nào, phiền não nào, chướng nào, pháp môn niệm Phật cũng đối trị được. Trong khi những pháp môn khác không có tính đối trị chung. Thí dụ, pháp môn bất tịnh quán là quán thân người hôi dơ, khi chết nó sình chướng, rồi rã ra thành bộ xương khô. Pháp môn này để trị tâm tham dục, vì người ta tham cái đẹp, cái sạch của thân, cho nên bây giờ cần quán tưởng thân không sạch lại không đẹp. Chẳng những nó không sạch không đẹp, mà ngược lại, nó rất xấu và rất dơ nữa. Khi hạnh quán như vậy thành tựu, thì tâm tham dục không còn. Hoặc để đối trị tâm sân hận, giận thù, có phương pháp quán từ bi. Vì có tình thương phát ra, thì không còn sân hận, giận thù. Nhưng nên nhớ rằng, pháp quán nào cũng phải thành công mới có hiệu nghiệm. Không thành công thì không có hiệu nghiệm. Nhiều khi bị ngược lại, nghĩa là bệnh không trừ được, còn nặng thêm. Hoặc người tâm tán loạn là cứ nghĩ vẩn vơ, có tiếng động thì vướng theo, sắc đến thì chạy theo. Muốn đối trị tâm tán động, Phật dạy quán sổ tức, chỉ chuyên chú nhiếp tâm ý vào hơi thở của mình, do đó tâm không chạy ra bên ngoài. Khi pháp quán này thành tựu, tâm tán động không còn. Hoặc người đần độn, đếm không được, tính cũng không xong, học cũng không nhớ, nghĩa lý cũng không hiểu, làm thế nào cũng không thuộc. Như vậy, phải quán nhân duyên, lấy thập nhị nhân duyên làm chánh. Trong khi quán nhân duyên, trụ tâm vào việc phân tích, nhờ đó tâm đần độn ngu si kia sẽ giảm dần rồi hết. Như vậy, những pháp môn vừa nói có tác dụng đối trị những đối tượng cụ thể duy nhất của nó mà thôi, không có tác dụng đối trị chung. Pháp môn niệm Phật không phải như vậy. Đó là pháp môn đối trị tất cả bệnh, tất cả phiền não, tất cả những lậu hoặc. Do đó, Phật thường nói rất nhiều đến pháp môn niệm Phật, nhất là trong Kinh Đại Thừa. Vì pháp môn này chẳng những trị chung được tất cả tâm bệnh của chúng sanh, mà còn tạo nên vô lượng vô biên công đức. Không có gì hơn là đem những gì của Phật, từ thân của Phật, từ đức của Phật, từ danh hiệu Phật, cho đến trí tuệ của Phật vào trong tâm mình, để gợi nhắc tâm mình cũng có những tánh công đức, những tánh tốt. Nhờ sự gợi nhắc đó, khiến những cái sẵn có của mình phát khởi lên, thành ra của mình. Vì vậy, pháp môn niệm Phật là ưu điểm nhất. Khi quán bất tịnh thành công, thì người đó nhập định rồi. Nghĩa là quán đến chừng nào, ban ngày cũng như ban đêm, lúc ngồi cũng như lúc đi, đứng, nằm, cảnh quán đều hiện ra trước mặt, chứ không mờ đi. Như vậy mới gọi là pháp quán thành tựu. Thí dụ bây giờ, mình quán xương trắng là cái sọ người. Phải quán chừng nào cái sọ trắng hiện ra trước mắt. Mở mắt cũng thấy sọ trắng, nhắm mắt cũng thấy sọ trắng. Ngồi lại thì cái sọ trắng cũng hiện ra. Đứng dậy cái sọ trắng cũng hiện ra. Ban ngày sọ trắng hiện rõ ràng. Ban đêm cũng hiện y như ban ngày. Như vậy mới thành công pháp quán. Phật nói rõ về các pháp quán, cho nên lấy một pháp quán bất tịnh để làm chuẩn thì có thể hiểu được các pháp quán khác như quán sổ tức, quán từ bi, quán nhân duyên và tất cả các pháp quán khác cũng đều phải theo cái chuẩn như vậy. Nghĩa là cũng đều đi đến chánh định tam muội, nhưng tùy theo trình độ mà chánh định tam muội có cao thấp khác nhau. vì điều đó cũng tùy ở căn cơ của mỗi người, tùy công phu của mỗi người, cũng như tùy theo tâm trụ của mỗi người, có mạnh, yếu, sai biệt, có thượng, trung, hạ khác nhau. Do đó, tam muội có tầng bậc khác nhau. Trong tam muội đó, không phải chỉ có sự mà còn có lý ẩn tàng trong đó. Để hiểu được điều này, chúng ta trở lại thí dụ cái sọ trắng hiện ra lúc hành giả vào tam muội chánh định, lúc mở mắt, lúc nhắm mắt, lúc ngồi, lúc đứng. Ban đêm, ban ngày đều hiện ra, thì hành giả đó đã nhập vào chánh định nhất tâm bất loạn rồi. Và họ đạt được lý vô thường. Bởi vì sao? Vì nó tan rã, chứ đâu có bền như thế hoài được. Chẳng những nó bất tịnh mà còn vô thường. Và trong cái sọ đó hay trong thân con người có chủ chất hay không? Nó không có chủ chất. Nó chỉ là tứ đại giả hiệp mà thôi. Tức là nó hư giả. Mà đã hư giả thì đâu có chủ thể ngã. Như vậy nó thành ra vô ngã. Do đó, thấy rõ lý vô thường, vô ngã, không có chủ thể, cho đến không có tánh riêng của nó. Nó là chất liệu địa, thủy, hỏa, phong làm nên, để rồi khi nó tan rã thì như hư không. Như vậy, nó không có tánh gì cả, là vô tánh. Và nếu nhập được vô tánh, thì có khác nào chân không quán và nhập vào chân không tam muội rồi. Như vậy, lý nằm trong sự. Nhưng phải từ nơi sự thì lý mới hiển hiện ra được. Còn không có tam muội chánh định về sự mà cứ ngầm ngầm hiểu nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là không, như huyễn ảo, thì như vậy chỉ là văn tự ngữ ngôn mà thôi, chứ không phải là thật biết, thật ngộ. Thật biết, thật ngộ không có thì làm sao có thật chứng, thật nhập được. Cho nên phải để ý một chút để biết rõ pháp tu của mình. Nếu còn xen vô ngữ ngôn văn tự thì đó chỉ là hư giả mà thôi, chứ không phải thật được. Ngữ ngôn văn tự chỉ là phương tiện để mình nương vào đó hiểu biết cái thật và được cái thật. Như tôi đã từng thí dụ, tôi nói lửa thì lửa đó chỉ có trong tiếng nói của tôi, chứ không có thật. Nhưng nương theo tiếng nói lửa để mình thấy được lửa thật và sử dụng được lửa. Nhưng được như vậy là cả một công phu lớn lao, chứ không phải thường. Nên lưu ý điểm đó là điểm chánh của người hành đạo, người tu. Còn bằng không, mình chưa được mà nói mình được. Cũng như mấy vị có học rồi giảng về pháp nhân duyên cấu tạo chẳng hạn, các vị giảng sư cứ đem cái bàn ra làm thí dụ, nói rằng cái bàn làm từ gỗ, gỗ do mấy ông tiều phu đốn từ rừng, rồi thợ cưa đem gỗ về, thợ mộc đóng thành cái bàn, và kết luận cái bàn chỉ là mấy khúc gỗ ráp lại mà người ta nghĩ đó là cái bàn. Nói nhân duyên như vậy là xong, nhưng chỉ nói suông thôi là sai lầm. Vì phải thấy thật nhân duyên pháp. Nếu không tu tập về nhiếp tâm để định, có niệm lực để sanh ra tam muội chánh định, thì cả đời không biết được nhân duyên pháp, không thấy được nhân duyên. Người biết được nhân duyên, thấy được nhân duyên, họ có thần thông biến hóa kinh khủng lắm. Như cái bàn, người ta có thể hiện ra cái nhà. Muốn nó thành cái núi thì nó thành cái núi. Muốn nó thành biển cả thì nó thành biển cả. Muốn nó mất thì nó mất. Mà người khác không biết nó mất đi đâu. Vì người đạt được pháp nhân duyên, họ vận dụng được khả năng của nhân duyên đó mà họ tự tại. Còn nếu không như vậy, mình nói cái bàn là hư giả, hay nói cách nào đi nữa, mình và mọi người cũng vẫn thấy nó là cái bàn. Vì mình chỉ ở nơi ngữ ngôn văn tự mà thôi, chứ chưa được gì hết. Tôi nói điểm đó để tất cả huynh đệ cùng tứ chúng đều phải ghi nhớ và nhận xét Phật pháp như thế nào. không phải chỉ dừng mãi ở ngữ ngôn văn tự là đủ. Ngữ ngôn văn tự chỉ là phương tiện đầu tiên để dẫn dắt đến cho mình cái thật hiểu, thật biết, rồi nhận được cái thật, đó mới gọi là chứng nhập. Khi chứng nhập được là thành công bất kỳ pháp môn nào của Phật, người đó cũng đều là thánh cả, chứ không phải người phàm. Bởi vì sao? Như đã nói ở phần trước, pháp môn niệm Phật mà Phật dạy có khả năng đầu tiên là đối trị trần lao phiền não. Khi pháp đối trị thành tựu rồi, bệnh trần lao phiền não không còn. Phàm phu là do trần lao phiền não tạo thành, mà cái nhân tạo thành trần lao phiền não không còn, thì phàm phu cũng không còn nữa. Hiển nhiên là thành ông thánh.